Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, mức lương thu nhập không tăng đối với các công nhân viên chức người lao động, trong khi vật giá leo thang chóng mặt. Ngay cả khi giá xăng đã điều chỉnh giảm xuống đôi chút, nhưng các mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi giá. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người lao động. Đây cũng là câu chuyện mà Giờ thứ 9 phản ánh trong Nhịp sống hôm nay. Phần câu chuyện chính sách sẽ thông tin tới quý vị việc thực hiện quyết định 08 của Chính phủ về hỗ trợ nhà trọ cho công nhân tại huyện Việt Yên, nơi tập trung 160.000 công nhân đang thuê trọ để sinh sống và làm việc. Thời gian của quà tặng Giờ thứ 9, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Ghen được trích từ chương trình Giờ thứ 9 của kênh Lao động TV. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, lương không tăng nhưng vật giá thì tăng chóng mặt, đang tạo áp lực lên đời sống của công nhân viên chức và người lao động. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Mấy tháng nay, bữa cơm của gia đình chị Đào Thị Hào, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Sung Vina, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, đạm bạc hơn trước. Chồng chị trực tổng đài cho hãng taxi Mai Linh với mức lương chưa đạt 5 triệu đồng. Dù đăng ký làm thêm giờ, lương của chị Hảo cũng chỉ được hơn 7 triệu. Trong khi đó, từ thực phẩm hàng ngày, tiền lo cho hai con học hành, tiền cỗ bàn, nội ngoại hay khi ốm đau, bệnh tật, thuốc thang đều chỉ trông vào trường ấy. Khi giá cả các mặt hàng từ xăng, dầu ăn, thịt, cá, rau xanh, sữa, bỉm tăng, việc chi tiêu đã khó, càng trở nên tung bí. Chị Hảo nói.
Lương thì lâu rồi không lên, nên là công nhân cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhiều người như mình, như tôi ở nhà thì được còn đỡ. Còn những người ở thương người ta, ví dụ như là người ta có con nhỏ, người ta phải trả tiền trọ này, rồi tiền gửi con này, rồi tiền xăng, tiền đi xe cộ này. Nói chung là vật giá leo thang là đời sống công nhân nó hơi khó khăn. Nói chung là mình phải ăn ít lại, bớt lại.
Không chỉ riêng chị Hảo mà chia sẻ về cuộc sống của mình, chị Đồng Thị Hạnh cùng làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Sung Vina, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng cũng có tâm trạng lo lắng như vậy. Lương không thể tăng, để nuôi được các con, chị đành cắt giảm thức ăn hàng ngày, căn cơ chắt bóp từng chút một để không phải vay mượn. Chị Hạnh chia sẻ.
Trước mua 100 ngàn nhân thật thì là mua 7 chục thôi, ăn cả ngày. Thì tiền rau 10 ngàn nữa là một ngày 8 chục, nhưng mà nói chung là nhu cầu con cái là ăn vặt của nó, giờ cuộc sống thì phải có tiền mới sống, không có tiền khó sống.
Sau tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết công nhân đều gặp khó khăn do vốn tích lũy không còn, nhưng nhiều khoản vẫn phải chi tiêu, không thể cắt bỏ. Nhiều công nhân tâm sự rằng, khi quay lại doanh nghiệp làm việc sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch bệnh, họ đều hy vọng mọi chuyện sẽ trở về như trước kia. Nghĩa là có một công việc ổn định, thu nhập chưa cao nhưng chắt bóp cũng đủ tiền trang trải tiền nhà trọ, học phí cho con và những khoản sinh hoạt phí trong gia đình. Thế nhưng, cơn bão giá khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, cố gắng lắm, vẫn thiếu trước hụt sau. Dù miệt mài làm tăng ca, thậm chí làm thêm cả ngày tay trái, nhưng với đà tăng giá hiện nay, cuộc sống của người lao động ngày càng khó khăn. Anh Phạm Văn Tuấn, công ty cổ phần thép Phương Bắc, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, phân trần.
Nếu mà tính tiền cả tăng ca thì thu nhập cũng chỉ 7-8 triệu. Với cái cuộc sống hiện tại như của chúng tôi thì cũng đã có gia đình và có một con như ở nhà, thì với số tiền này thật sự tôi dường như không đủ trang trải và không có tích lũy luôn. Đi làm xa thế này, riêng tiền ăn tiền ở thì cũng đã mất trung bình khoảng 3 triệu rồi. Rồi mỗi một lúc đi về nhà cũng gửi tiền học cho con cũng mất độ khoảng 3 triệu nữa là 6 triệu rồi. Tiền trang trải sinh hoạt bên ngoài thỉnh thoảng đi lại xe cộ cũng như ốm đau thì 2 triệu thật sự là con số phải là tiêu khéo thì nó mới đủ tổng cái số tiền từ 7 đến 8 triệu đối với một người công nhân đi làm xa nhà và để có tích góp thì thật sự là dường như không có.
Rất nhiều công nhân từ các tỉnh xa về Bắc Giang làm việc phải thuê nhà trọ, điều kiện ăn ở tốn kém, phải chắt chiu hết sức có thể. Thậm chí chỉ ăn uống qua quýt mới mong có thể bớt được chút tiền gửi về cho ông bà nuôi con. Chị Nguyễn Thị Hà, quê Thanh Hóa, ra làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tanan Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung với mức lương cơ bản hơn 5 triệu đồng một tháng. Tính tất cả các khoản thưởng chuyên cần, tăng ca cao điểm thì được hơn 7 triệu. Chị e dè tâm sự.
Lương công nhân như bọn em thì không tăng, mà giá cả nó lại càng ngày càng leo thang. Cho nên là cuộc sống công nhân như bọn em là rất chi là vất vả, còn tiết kiệm để lo nhiều thứ nữa.
Thấu hiểu khó khăn này, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh đã dành sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nhằm động viên công nhân yên tâm làm việc. Công đoàn cơ sở ở nhiều doanh nghiệp còn phối hợp với chủ doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca cho công nhân nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho họ. Anh Đinh Văn Hiển, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thép Phương Bắc, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng cho rằng:
trong khi cái giá cả tăng như vậy thì dẫn đến cái việc mà người lao động cũng khó khăn trong cái việc chi tiêu đối với các hoạt động cuộc sống của mình. Do vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì chính phủ cũng có cái xem xét trong cái việc tăng lương cho người lao động, là nâng được cao được cái đời sống để bớt được cái khó khăn.
Chính từ thực tế đó mà việc người lao động sẽ được tăng thêm 6% mức lương tối thiểu hiện hành từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thực sự có ý nghĩa. Mặc dù mức tăng lương không nhiều, song trong thời điểm giá cả leo thang, đời sống vật chất tăng được đồng nào với người lao động là đáng quý đồng ấy. Do vậy mà tâm lý chung của người lao động trong thời điểm này là rất háo hức mong chờ. Tuy nhiên, về lâu dài, bên cạnh chính sách về tiền lương, thu nhập đảm bảo được mức sống tối thiểu, người lao động mong muốn lạm phát sớm được kiểm soát để tránh tình trạng vật giá leo thang tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Bởi với phần đông lao động xa quê phải ở trọ, nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng mức lương thấp, thu nhập tăng thêm ít ỏi, nên dù có nhiều năm gắn bó, nhưng người lao động vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng và sẽ không yên tâm để làm việc và cống hiến. Doanh nghiệp cũng dễ mất đi nguồn lực, đã có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản suốt một thời gian dài. Tăng lương tối thiểu ở thời điểm này là một giải pháp hữu hiệu giúp người lao động giảm bớt một phần khó khăn, có cuộc sống ổn định và ngày một tốt hơn.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, trên địa bàn huyện Việt Yên có khoảng 160.000 công nhân đang thuê nhà trọ để sinh sống và làm việc. Thực hiện quyết định số 08 của Chính phủ về hỗ trợ nhà trọ cho công nhân, các cấp ngành trên địa bàn đã nỗ lực hết sức để chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ chia sẻ để công nhân vơi bớt khó khăn. Một câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và quý vị khán giả.
Là địa bàn tập trung nhiều công nhân sinh sống, khi quyết định số 08 của Chính phủ được ban hành thì huyện Việt Yên đã tập trung thực hiện những cái nhiệm vụ cụ thể gì để cái quyết định này đi vào cuộc sống ạ?
Có thể nói rằng là cái quyết định 08 này là một cái quyết định hết sức là ưu việt, là hỗ trợ cho công nhân khó khăn trong vấn đề nhà ở, đặc biệt là cái sau đại dịch Covid-19. Xác định được cái tầm quan trọng của nghị quyết cũng như là cái tính cấp thiết, thời gian gấp để hoàn thành cái nghị quyết này đối với lại cái chỉ đạo của cấp trên, thì Ủy ban huyện Việt Yên đã họp và thành lập cái hội đồng xét cái nghị quyết 68 này, đồng thời là hội đồng cùng với phòng chuyên môn là tập huấn để hướng dẫn cái việc lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ đối với lại các cái công ty để làm sao nhanh, kịp thời và đúng đối tượng. Chính vì vậy mà sau khi họp ban hành xong, làm rất bài bản thì chúng tôi đã phối hợp với lại Sở Lao động cùng với lại Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh tuyên truyền yêu cầu các cái công ty có cái công nhân trọ trên địa bàn phải tiến hành là rà soát, lập danh sách và sao gửi rất là kịp thời, nhanh về hội đồng thẩm định của huyện, để sau đó hội đồng thẩm định của huyện là tổ chuyên môn là lập danh sách, rà soát cái sự trùng lập cũng như là các cái thông tin được thiếu, không đảm bảo, để lại gửi lại công ty để xác định làm sao cho đúng đối tượng. Chính vì vậy cái công đoạn này nó cũng rất là mất nhiều thời gian. Vì vậy mà cán bộ cũng như hội đồng thẩm định phải làm việc tích cực, không có ngày nghỉ, để đảm bảo cái chế độ hỗ trợ theo quyết định 08 nó sớm nhất đến với người lao động. Đặc biệt đó là Việt Yên hiện nay là có cái số lượng công nhân trọ trên địa bàn rất là lớn, tổng số có gần 400 doanh nghiệp, thì hiện có 331 doanh nghiệp có công nhân ở trọ trên địa bàn Việt Yên với khối lượng khoảng độ 160.000 người trọ, công nhân trọ để được hưởng cái chế độ 08. Chính vì vậy cái số lượng rất lớn, vì vậy mà trong cái thời gian lại gấp, cho nên anh em chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ cơ quan chuyên môn để tập trung là tiếp nhận cái hồ sơ của các doanh nghiệp gửi về để kịp thời ra các quyết định hỗ trợ công nhân.
Quá trình mà thực hiện các thủ tục để công nhân được hưởng hỗ trợ ấy, thì ở huyện Việt Yên có gặp phải cái khó khăn như thế nào, ông có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả?
Có thể nói rằng là cái khó khăn khi làm cái quyết định 08 này, cái thứ nhất đó là cái số lượng doanh nghiệp lớn, hai nữa là cái số lượng công nhân để được hưởng cái này cũng rất là lớn. Vì vậy mà là cái hồ sơ các cái doanh nghiệp chuyển về đôi khi là cái trường thông tin nó không đầy đủ, cho nên phải cán bộ phải rà soát, đi rà soát lại, hướng dẫn các doanh nghiệp để làm đảm bảo cái đúng cái hồ sơ. Vì vậy mất rất nhiều thời gian. Hai nữa là số lượng cán bộ lại rất là ít. Vì vậy mà sau 2 tuần đầu chúng tôi phải xin tăng cường viện trợ của Sở Lao động để tăng cường cán bộ về hỗ trợ Việt Yên để mới đảm bảo được cái tiến độ đề ra.
Đến cái thời điểm này thì đã có bao nhiêu công nhân được nhận hỗ trợ và số tiền hỗ trợ thì cụ thể như thế nào ạ?
Đến thời điểm này thì với quyết tâm cao thì Việt Yên đã hỗ trợ được 8 đợt cho công nhân với tổng số tiền khoảng 72 tỷ đồng. Và đặc biệt đối lại là với số lượng công nhân khoảng độ 160.000 công nhân. Thì đợt 9 tới chúng tôi sẽ vét từ nay đến 15 tháng 8 thì còn đợt vét khoảng được 4 tỷ đồng còn lại cho khoảng độ 20.000 công nhân.
Từ nay đến 15 tháng 8 thời gian nó không còn nhiều nữa, mà cái số lượng công nhân thì cũng theo rà soát của ông thì trên địa bàn vẫn là còn. Vậy thì phải làm thế nào? Phải tập trung những việc gì để mà tất cả những công nhân trên địa bàn đều được hưởng đúng và đủ theo cái quyết định số 08 ạ?
Những cái số lượng công nhân đã trọ trên địa bàn đã cơ bản được giải quyết sau 8 đợt quyết định vừa rồi. Còn là cái đợt vét là đợt thứ 9, số lượng công nhân còn lại thì anh em chúng tôi tập trung chỉ đạo cán bộ phối hợp với lại ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh để hướng dẫn các công ty còn số lượng công nhân tập trung ngay cái hồ sơ gửi về cơ quan chuyên môn để rà soát, đối chiếu và ra quyết định hỗ trợ kịp thời cho công nhân. Thì với cái tốc độ này thì chắc chắn là trước 15 tháng 8 cái số công nhân còn lại sẽ được hưởng cái chế độ theo quy định.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Quý vị thân mến, trong phần quà tặng giờ thứ 9 tuần này với chủ đề ghen, mời quý vị cùng lắng nghe phần 1 câu chuyện buồn của một cặp vợ chồng khi ghen tuông quá khiến cho cuộc sống của họ trở nên bức bối. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của hai nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng, âm nhạc Xuân Phương. Chương trình được khai thác trên kênh Lao động TV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, mẹ vợ tôi đã nói với tôi những lời như thế này: Con à, con hãy bỏ nó đi. Con chịu đựng nó như thế là quá đủ rồi. Con bỏ nó đi mà gây dựng một cuộc sống mới. Con càng sống với nó, con càng khổ hơn. Khổ cho cả hai bên gia đình nữa. Mẹ vợ tôi muốn tôi ly hôn với con gái của bà. Là mẹ của hai đứa con trai tôi và là vợ của tôi. Có lẽ trên cuộc đời này, chẳng có người mẹ vợ nào lại khuyên con rể mình như thế. Nhưng mẹ vợ tôi, mẹ vợ tôi vì thấu hiểu nỗi thống khổ của tôi mà đành chấp nhận sự chớ trêu này.
Vợ chồng tôi cùng là người ngoại tình, lên thành phố học đại học, gặp rồi yêu nhau. Trước khi yêu tôi, anh cũng có yêu một người con gái, nhưng đã kết thúc khi cô ấy lên đường đi du học. Còn với tôi là mối tình đầu, và cho đến bây giờ cũng là mối tình cuối.
Phải nói ngay rằng, vợ tôi rất hay ghen. Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, cô ấy đã luôn cảnh giác trước mọi mối quan hệ của tôi. Nếu là bạn gái, tôi không bao giờ được đi đâu hay làm gì với bạn mà không có cô ấy đi cùng. Còn nếu là bạn trai, không hiểu cô ấy làm thế nào đó mà luôn luôn có số điện thoại, Facebook, Zalo của tất cả bọn họ. Đôi khi cô ấy còn kết bạn Facebook được với người yêu của bọn họ nữa. Khi đó, tôi hạnh phúc sống trong sự kiểm soát êm ái của cô. Vì điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng cô ấy yêu tôi hơn cả cuộc sống của mình.
Chúng tôi ra trường, đi làm và cưới nhau. Gia đình hai bên đều vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi. Bố mẹ chúng tôi đều bán đi một phần gia sản của họ để cho chúng tôi mua được một căn hộ nhỏ ở thành phố. Có nhà, có công việc, chúng tôi yên tâm phấn đấu, gây dựng sự nghiệp. Đứa con lớn, rồi đứa con thứ hai ra đời, đã chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Sau khi sinh đứa thứ hai, tôi yếu hơn. Phần vì cần nghỉ ngơi, phần vì cần trông nom hai đứa trẻ, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Cũng từ đây, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu đổi khác.
Vợ tôi bắt đầu để ý, dò xét và gây gổ với tất cả mọi người xung quanh cô ấy. Mẹ đẻ cô ấy lên ở cùng chăm đứa con nhỏ mới được mấy ngày, mà không hiểu sao, bà đùng đùng dọn đồ bỏ về quê. Không những thế, cô ấy còn đuổi theo ra tận bến xe, nhiếc móc nặng lời với mẹ không tiếc lời. Lần đó tôi đi làm về, chỉ thấy đứa con lớn ngồi trên giường trông em, còn không thấy ai cả. Tôi hỏi thì nó chỉ biết là mẹ mắng bà nên bà về quê rồi. Một lát sau, vợ tôi về nói với tôi là do mẹ vợ bênh tôi cho nên cô ấy tức giận.
Tôi đã căn vặn mẹ tôi về chuyện lúc tôi đi chợ, ở nhà có một cô bạn cũ của chồng tôi. Một nghi án của tôi đến tìm anh, nhưng bà lại không nói gì với tôi cả. Tôi cho rằng mẹ tôi đồng lõa với chồng tôi, ủng hộ chồng tôi ngoại tình trong lúc tôi ở cữ, xấu xí và mệt mỏi. Tôi chuyển sang căn vặn anh, đòi anh phải khai ra người bạn đấy là ai, đã quan hệ tới mức nào, ở đâu, số điện thoại là gì, Facebook đâu, có dùng Zalo không, để tôi gọi hỏi cho ra nhẽ. Việc căn vặn của tôi khiến anh tức giận và bỏ ra khỏi nhà.
Tôi gọi điện xin lỗi mẹ vợ. Bà động viên tôi và khuyên tôi cố gắng nín nhịn trong lúc vợ tôi đang ở cữ. Tôi cũng hiểu là như vậy. Công việc ở cơ quan bận bịu là thế, nhưng khi về nhà, tôi cố gắng giúp vợ chăm con và làm việc nhà. Tôi càng tránh ít va chạm với vợ càng tốt. Con nhỏ, vợ tôi lại không được khỏe, nên tôi thường xuyên phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho ba mẹ con. Công việc ở cơ quan của tôi cứ bị gác lại liên tục. Tôi bàn với vợ đón bà ngoại lên giúp đỡ, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy nói rằng đón mẹ lên giúp thì tôi càng có thời gian rảnh rỗi chơi bời. Vợ tôi không theo tôi suốt ngày được. Tôi thật chẳng có cách nào, đành mang việc về nhà làm.
Ban ngày thì anh ấy đi làm, chiều về qua quýt giúp vợ chăm sóc con cho phải phép, và buổi đêm lại dán mắt vào máy tính. Thế là tôi kiểm tra anh bằng cách cứ 2 tiếng một lần tôi lén đến sau lưng anh, bất ngờ kiểm tra máy tính của anh để xem anh có chat chít gì với ai không. Tôi còn lấy điện thoại của anh ấy kiểm tra tin nhắn hay nhật ký cuộc gọi hàng ngày. Nếu thấy trong tin nhắn không có tin nhắn mới hay hộp thư rỗng, rõ ràng là mới xóa, tôi tra hỏi và chỉ trích ngay.
Tôi có hỏi han một số bạn về tính khí kỳ quặc của vợ tôi, thì bạn tôi tư vấn rằng cô ấy bị chứng trầm cảm sau sinh, qua kỳ ở cữ sẽ tự hết. Thế là tôi đành phải đợi cho đến lúc qua kỳ ở cữ của cô ấy. Nhưng rồi 10 tháng sau khi sinh, tính tình vợ tôi vẫn như thế. Sự ghen tuông của cô ấy có phần còn gia tăng thêm. Và khi tôi chuyển sang bộ phận mới, thường xuyên phải đi công tác, thì vợ tôi không còn biết giới hạn ghen tuông ở chỗ nào nữa.
Đầu tiên, tôi kiểm tra tất cả lịch làm việc của anh trong tháng, rồi tôi tự thương lượng với lãnh đạo của anh để cho anh ít phải đi làm hơn. Tiếp nữa là tôi kiểm tra tất cả những người đi công tác cùng anh, từ điện thoại đến gia đình.
Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới công việc của tôi, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi đến xấu hổ vì mỗi khi có ai đó ngồi bàn tán về chuyện gia đình, họ lại lôi chuyện của tôi ra. Giờ thì tôi chán ngấy cái cuộc sống gông cùm êm ái của vợ tôi rồi.
Một hôm, tổng biên tập của chồng tôi gọi điện cho tôi. Ông nói nếu tôi cần, ông cho anh nghỉ phép một thời gian để chăm sóc và ổn định cuộc sống vợ chồng. Ông muốn khi anh trở lại làm việc, anh phải là một phóng viên độc lập, không bị phiền toái bởi những lời ra tiếng vào của bạn bè đồng nghiệp. Ông còn lên mặt dạy bảo tôi làm người phụ nữ phải biết cách giữ gìn những giới hạn giữa gia đình và sự nghiệp của chồng. Chừng nào tôi còn chưa cảm thấy ổn định, ông còn tiếp tục cho anh nghỉ việc.
Đầu tiên, tôi cảm thấy bất ngờ. Từ khi vào tòa soạn này, tôi chưa bao giờ thấy ông nói chuyện gia đình của bất cứ người nào trong cơ quan. Tôi là trường hợp đầu tiên và hy hữu nhất cho đến giờ phút đó. Tôi xin lỗi ông, cảm ơn ông vì sự chân thành của ông, và tôi nói tôi xấu hổ vì tất cả những việc vợ tôi đã làm. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy để cô ấy hiểu và mở rộng lòng tin đối với tôi. Nhưng ý định khuyên nhủ vợ tôi bất thành. Chính cô đã có trong tay những bằng cớ vững chắc để tin rằng tôi là người thay lòng đổi dạ. Bằng lý lẽ của cô kết tội tôi, buộc tội tôi phải thú nhận tôi có tính lăng nhăng bẩm sinh từ trong máu. Vì cô bắt được lá thư của người yêu cũ tôi còn giữ lại trong tập kỷ yếu hồi đại học. Lá thư ấy từ khi tôi còn chưa yêu vợ tôi bây giờ.
Làm thế nào để thay đổi hành vi của một người chỉ luôn luôn dình có cơ hội là ngoại tình, cho những điều họ suy diễn ra là đúng? Tôi thực sự bối rối. Ai trong số những người tôi hỏi xin tư vấn, họ đều lẩn tránh tôi. Nếu là chứng trầm cảm sau khi sinh, con tôi đã đầy năm, sao trong lòng tôi vẫn đầy nghi kỵ? Có người còn nghi ngờ rằng tôi đang bị điên.
Ghen tuông vô cớ cũng có khi dẫn người ta đến cơn điên. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể xoa dịu lòng ghen của vợ tôi bằng cách chứng minh cho cô ấy những điều cô ấy đang nghĩ là sai. Tôi tìm đến những người bạn thân của tôi và bạn thân của cô ấy, nhưng mọi người đều từ chối với lý do rằng sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ của một người như cô ấy. Chỉ duy nhất người yêu cũ của tôi nhận lời giúp tôi hóa giải những khúc mắc của cô ấy.
Sau nhiều năm, người yêu cũ của chồng tôi đã gần như lột xác thành người đàn bà hoàn toàn khác so với trước đây. Ngoại trừ đôi mắt buồn của cô ấy là vẫn buồn như thế. Còn lại, từ ngoại hình đến tính cách, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy quyến rũ hơn, gợi cảm đàn ông hơn. Tôi điếng người khi gặp lại cô ấy.
Tôi sắp xếp cuộc gặp cho ba người chúng tôi mà háo hức là một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi không có. Thế nhưng cuộc nói chuyện giữa ba người chúng tôi hóa ra lại châm ngòi cho một cuộc chiến hôn nhân giữa tôi và vợ. Tôi càng không muốn thanh minh thì vợ tôi lại càng cho rằng tôi là kẻ có tội ngoại tình. Vợ tôi dùng đủ những lời lẽ cay độc nhất để nguyên rủa tôi, biến cuộc sống của tôi trở thành một địa ngục thảm khốc. Nếu không nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hai đứa con nhỏ, tôi đã làm đơn kết thúc cuộc hôn nhân kinh hoàng này.
Anh nghỉ hoàn toàn ở nhà với tôi, giao hết những phương tiện liên lạc cá nhân của anh cho tôi quản lý. Trước đó, anh đã dặn bạn bè đồng nghiệp chỉ liên lạc với anh bằng số cố định của họ và thông cảm nếu tôi có gọi lại hỏi han hay làm phiền họ. Tôi đã tự cầm tù thể xác của vợ chồng tôi ở chính căn nhà đẹp đẽ của chính mình.
Cho anh yêu đứa trái tim anh cứ phát điên vì em mà thôi.
Và em cũng nhớ
Do thời lượng của chương trình đã hết, nên phần 2 của câu chuyện Ghen sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị trong chương trình giờ thứ 9 tuần kế tiếp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những nội dung hấp dẫn khác trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.